kinh. Còn đến cái thiền tổ dạy, tức là tổ sư thiền đó, thì nó có cái đặc biệt của nó, thì khi tới cái phần đó thì sẽ giải thích cực kỹ. Nhưng mà đây tôi chỉ nói qua sơ cho tất cả có một nhận thức tổng quát. Cái tổ sư thiền là cái thiền mà từ Đức Phật Ngài truyền thẳng cho Ngài Ca Diếp, rồi Ngài Ca Diếp truyền thẳng cho tới 28 vị tổ ở Trung Hoa, ở Ấn Độ, rồi 6 vị tổ ở Trung Hoa v.v. Thì cái thiền đó gọi là tổ sư thiền. Mà cái thiền đó nó có cái tính cách không có nằm ở trong cái hệ giáo lý theo cái hình thức chữ nghĩa, cho nên nó là giáo ngoại dịch truyền vân vân đó. Thì cái điều đó mai chúng tôi sẽ giảng rõ. Nhưng mà nói thiền, cái lối thiền đó thì không có giải nghĩa. Nếu nói giải nghĩa thì nó không phải là thiền. Bởi vậy cho nên các thiền sư ở Trung Hoa, các ngài có khi hỏi thì các ngài đánh, có khi các ngài hét, có khi các ngài làm một hành động nào đó mà không nói đó. Thì tại sao không nói? Bởi vì các ngài nói rằng ngôn ngữ của chúng ta lập ra đều nằm trên cái đối đãi, mà cái nào còn trong đối đãi nó không phải là cái chỗ chân thật trú kín, mà không phải chỗ chân thật trú kín thì không phải đạt đến cái thể của thiền, cho nên các ngài không nói. Bây giờ mấy huynh đệ thử kiểm lại coi ngôn ngữ mình có phải là lập trên đối đãi không. Bây giờ mở miệng mình nói ra thì sao? Hoặc là tốt xấu, tốt là đối với xấu, phải thì đối với quấy, hay thì đối với dở, dần dần nghĩa là luôn luôn ngôn ngữ đều nằm ở trên cái đối đãi. Nếu qua khỏi đối đãi thì không có ngôn ngữ, phải không? Mà qua khỏi đối đãi không có ngôn ngữ, mà đã không ngôn ngữ thì làm sao nói được? Mà nói không được mà nói thì tức là không đến, không tột cùng cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên nói là không cắt nghĩa. Nhưng mà sau này có khi tôi cũng tạm nói rằng thiền là một nghệ thuật sống, sống đúng với cái ý nghĩa siêu thoát của con người, chứ không phải là một cái lối thường. Bởi vậy cho nên nếu mà mấy vấn đề sau này đọc các thiền sư rồi mới thấy các ngài có cái lối sống kỳ đặc, nó không phải là cái lối sống mà rất là dung thường như chúng ta. Vì vậy mà nếu nói thiền thì mới thấy rằng đó là một cái thuật sống ngay nơi cái cõi khổ đau của con người mà các ngài vẫn an nhiên tự tại như niết bàn, chứ không phải là sống khổ đau như con người. Thì như vậy đó là một nghệ thuật sống, vì các ngài không bị cái nhiễm ô của trần tục nó làm cho các ngài phải phiền não, làm cho các ngài phải rối rắm như chúng ta. Còn chúng ta đây sống có nghệ thuật không? Chúng ta sống bị ngoại cảnh chi phối, phải không? Thấy cái điều gì vui thì chúng ta cười, thấy cái điều gì buồn thì chúng ta có gì ảm đạm, phải không? Nghĩa là cảnh ở ngoài nó thế nào thì chúng ta liền theo thế đó, không có cái tự chủ, không có một cái gì gọi là có cái hoàn toàn tự tại của chính mình. Còn các ngài sống ở trong những cảnh mà thiên hạ tưởng chừng như khổ đau mà các ngài vẫn an vui tự tại, thì như vậy là các ngài đã tìm ra được một nguồn sống, một mạch sống rất là an lành, rất là thích thú, chứ không phải như phàm tục của chúng ta. Đó là tôi kể sơ qua về cái nói về thiền. Rồi bây giờ đi thẳng vào thiền, tức là thiền Phật dạy, là Như Lai thiền. Những pháp thiền do Phật dạy các đệ tử xuất gia và tại gia còn ghi lại trong kinh gọi là thiền Phật dạy, Như Lai thiền. Đây có tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. thuộc về sắc giới, cũng gọi là phàm phu thiền. Bốn thiền trước cộng với tứ không, không vô biên xứ, xứ vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, gọi là bát định, thuộc về vô sắc giới, cũng gọi là ngoại đạo thiền. Tám cái trước cộng diệt tận định, gọi là cửu định. Cái định thứ chín này sẽ chính a la hán. Phương tiện tu học, tu hoặc quán tứ niệm xứ, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, hoặc là quán thập biến xứ: xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, gió, lửa, không và thức, hoặc quán hơi thở bằng lục diệu pháp môn: sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh, vân vân. Thì đó là cái nói về Như Lai thiền. Thì nói như vậy thì quý vị sẽ thật là khó hiểu, phải không? Bây giờ tôi đi thứ tự để cho thấy cái lối thì tu. Thì trước hết nói rằng có những pháp thiền gọi là tứ thiền. Tứ thiền từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì bốn cái thiền này là sanh ở cõi trời sắc giới, cho nên gọi là tứ thiền thiên đó. Thì tứ cái thiền đó là như chúng ta ứng dụng pháp tu thiền, gọi là quán về tứ vô lượng tâm chẳng hạn. Tứ vô lượng tâm là gì? Từ vô lượng tâm, bi, hỷ, xả, bốn cái đó gọi là tứ vô lượng tâm. Mà nếu mình quán từ tâm hay là bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, một khi mình quán một cái nào thì mình quán cái đó cho nó thuần thục rồi, tâm mình nó được yên lặng, đối với ngũ dục cái thế gian mình liền xa lìa được, không còn bị cột trói nữa, thì lúc đó gọi là ly sanh hỷ lạc. Ly tức là lìa. Lìa cái gì? Lìa cái dục lạc của thế gian, rồi mình khởi cái tâm vui thích, thì gọi đó là chứng sơ thiền. Hoặc là mình quán tứ niệm xứ, quán thân thì là khổ, thọ là khổ, hay là quán thân bất tịnh chẳng hạn. Khi mình quán một pháp rồi từ từ cái tâm mình nó xa lìa hết cái tham dục, thì lúc mà xa lìa được tham dục, hồi trước mình bị tham dục nó cột trói, bây giờ xa lìa được mình mừng không? Cũng như cái người mà bị người ta trói buộc ở trong một chỗ nào đó, bây giờ mở được những dây đó để mình đứng dậy mình đi tự do, lúc đó mừng không? Mừng. Cho nên gọi là ly thanh thủy lạc. Ly là lìa, do lìa được những cái đó mà tâm mình thấy vui thích, đó gọi là sơ thiền. Rồi tới nhị thiền thì cũng một pháp đó mình ứng dụng, mình quán, quán cho tới tâm không còn thao thiết nữa, không còn loạn động nữa, thì gọi là định. Mà khi tâm mình được định rồi thì mình rất là an lạc. Thì cái định an lạc đó thì gọi là gì? Định sanh hỷ lạc đó. Do cái tâm mình an định rồi mình sanh cái vui mình. Thì nếu mấy cái này mà mấy vấn đề có ứng dụng tu thì lần lần thấy nó không có gì lạ hết á. Bởi vì cái thứ nhất là mình thấy hồi xưa mình bị cột trói vì ngũ dục, mình khổ quá. Cái bây giờ mình tu lúc cái mình chán ngũ dục, mình không còn ưa thích nữa. Tuy lúc đó tâm mình còn động, nhưng mà đã chán ngũ dục rồi thì tâm mình nó cảm thấy vui thích. Thì vui thích mà còn động thì lúc đó gọi là sơ thiền. Thì như vậy dễ biết quá, phải không? Rồi khi mà mình được sơ thiền nó rồi, cái mình tiến tu thêm cái lần lành, tâm mình nó an định, không còn động nữa. An định đây là an định tương đối thôi, nghĩa là nó định là không có những cái loạn lớn, chứ mà nó cũng còn những cái loạn nhẹ nhỏ. Thì ngang đó, khi thấy tâm mình nó an ổn rồi, mình vui thích, cái gọi đó là định sanh hỷ lạc. Do tâm mình định mà sanh ra cái vui mừng. Rồi khi mà mình đã có vui mừng, thường thường khi tu rồi mới biết mấy điều này. Mình vui mình nó có động không? Vui thì nó có động đó. Bởi vậy cho nên tiến lên một bước nữa, mình thấy cái vui mừng đó cũng là động, cho nên bỏ cái vui mừng đó để cho nó được cái nhiệm màu tế nhị hơn, thì đó gọi là gì thiền. tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc đó. Ly hỷ tức là lìa cái vui mừng động trước để nó đi tới cái vui tế nhị ở sau đó. Rồi thì tới cái ly hỷ diệu lạc rồi, rồi bây giờ mình thấy còn có vui thì còn đối với khổ, phải không? Vui còn vui tức là còn khổ. Như vậy thì trong cái đối đãi đó chưa phải là chủ chính, mình liền bỏ cả vui bỏ cả khổ, xả hết tâm để nó thanh tịnh thì gọi đó là gì? Đó là xả niệm thanh tịnh, tức là tới tứ thiền. Thì như vậy mấy vấn đề thấy tôi có khó không? Mà nó có cái hệ thống rõ ràng, mình tiến tình bước một như vậy thì đó gọi là tứ thiền. Như vậy thì tứ thiền đó là cái nhân, nếu mà mình tu ngang đó không có tiến hơn nữa, tức là không đạt được lý tứ đế thì có ra khỏi thành tựu chưa? Chưa, nó còn được sanh. Sanh ở đâu? Theo trong kinh nói là sanh các cõi trời, sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tới thử tứ thiền thiên đó, những cõi trời đó thuộc về sắc giới. Như vậy thì cái thiền đó gọi là phàm phu thiền. Thiền đó nó chưa cái chứng thấm, nó còn ở trong cái hàng phàm phu. Rồi kế đó nữa là cái gì? Là tứ không. Tứ không á, không vô biên tứ. Tứ không này nó cũng là ngoại đạo mà nó cũng là nội giáo, bởi vì trong nhà Phật có khi cũng tu luôn qua cái bát định đó, thì nó gồm cả tứ không. Trước là không vô biên xứ, thì cái này tu làm sao? Nó khi qua phải tứ thiền rồi, cái thì bây giờ ứng dụng tu không vô biên xứ. Không vô biên xứ tức là mình nghĩ, mình tưởng khi ngồi đó không còn cái pháp khác, mà mình chỉ dùng tâm tưởng. Cái tưởng như mình ngồi trong cái phòng này, mình tưởng cái phòng này nó trống rỗng, rồi tưởng là làm tưởng cả cái nhà này nó trống rỗng, rồi tưởng cả xóm làng trống rỗng, tưởng cho tới bao giờ mà cả một vùng mênh mông trống rỗng, không còn có một cái thư vật nào hết, thì cái đó gọi là không vô biên xứ. Tức là cái không không có giới hạn vậy thôi, thì cái đó tu do tưởng mà có. Thì như vậy rồi thuyết vô biên xứ cho tới khi thi tưởng xứ đều do cái tưởng hết. Thì đó là tôi chỉ nói đơn lược. Bây giờ nói qua cái khác là cũng ở trong cái Như Lai thiền này, mà ở đây nói những cái pháp quán đó, gọi là thập biến xứ đó. Cái này mấy vị đệ có ai giúp tu chưa? Chưa biết. Thập biến xứ là 10 cái chỗ mà nó khắp hết. Một là quán xanh, hai là quán vàng, ba là đỏ, bốn là trắng, năm là quán đất, sáu quán nước, bảy quán gió, tám quán lửa, chín quán không, 10 quán thức. Thì cái này có nhiều vị họ đã ứng dụng tu. Cái này nó đơn giản lắm. Ví dụ bây giờ mình nghĩ cái thân mình là do tứ đại đất nước gió lửa hợp thành, mà đất nước gió lửa hợp thành thì thân này nó không thiệt mình, nó là do tứ đại thôi. Bây giờ mình dùng một món mình quán, ví dụ bây giờ mình quán nước, trong thân mình có nước không? Trong thân mình có nước, bởi có nước cho nên khi mình quán thì có người họ dùng một cái tách nước để trước, rồi có cái đèn lu lu, cái ngồi họ tưởng, quán tưởng, đây là gọi là quán tưởng, họ tưởng nước cái trong đó nó lần lần nó bủa ra, rồi cho tới tưởng bây giờ đến bao giờ mà nước nó bủa khắp cả cái phòng mình, thấy toàn thể thân mình và cái phòng toàn là nước không? Thì như vậy do cái tưởng nước mà tâm mình không có nghĩ, nó không có chạy, cho nên rồi gọi đó là quán nước. Rồi quán cho tới bây giờ toàn thể coi như là nước hết, không có chỗ nào cũng tràn ngập nước. Mà như vậy mình quán tràn ngập nước ở thiên hạ có bị lục lội không? Chỉ là riêng mình thôi, nó nằm ở trong tâm tưởng chứ nó không phải là sự thật. Bởi vì mình quán tưởng mà, mình tưởng chừng nào mình tưởng thấy cả bầu trời đều là nước hết thì cái đó là đã thành công cái quán nước. Mà nếu mình chỉ quán cái đó không thì tâm có nghĩ gì không? Nó có nghĩ gì? Thì đó là định, định ở trong cái quán đó. Rồi có người quán màu xanh, có người thì quán màu vàng. Ban đầu để miếng màu ở trước, rồi mình thấy xanh đó là mình nhắm mắt mình tưởng cái xanh nó bủa cho tới bây giờ nó trùm hết trên, thấy tất cả là một màu xanh, thì đó là thành công cái quán xanh. Thì như vậy trong cái quán đó nó sẽ qua các cái thiền như hồi nãy nói, từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng từ những cái quán mỗi mỗi thứ này mà ra. Như vậy thì nếu sau này mấy huynh để học Kinh Lăng Nghiêm, thì trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có dẫn một câu chuyện một thiền sư mà ngồi quán nước, quán ở trong cái phòng mình quán nước, rồi có chú đệ tử lại nó thấy thầy ngồi ở trong đó có chuyện cần, nó muốn kêu thầy, nó mở cửa nó nhìn vô nó thấy nước không cả phòng, cái nó lượm một cái cục gạch nó chọi vô thử coi nước thiệt không, chọi nghe cái chọn, cái rồi nó đi ra. Mấy tiếng đồng hồ sau ông thầy ông thức dậy, ông xả tiền ông ra, ông ra cái ông nghe đau bụng, đau bụng quá. Thì ông hỏi chứ hồi nãy ta ngồi thiền ngươi có làm cái gì lạ không? Thì người đệ tử hồi nãy thầy ngồi thiền con vào con thấy cả thất đều nước không, con thử lượm một cục gạch con chọi vào nghe cái chõm, bây giờ con đi ra. Ông nói như vậy thì lát nữa khi ta ngồi thiền ngươi thấy nước, ngươi nên chung vô đó mò lấy cục gạch ra. Thì sao cái mấy giờ sau ông ngồi thiền ông cũng vắng nước như vậy, đệ tử lại mở cửa thấy cũng nước xong, cái nó chung vô nó mò lượm cục gạch ra, thì lát ông thầy xả tiền ra cái hết đau bụng. Thì như vậy đó là câu chuyện trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Nhưng mà mình ở đây thì cái quán của mình thì chỉ là mình thấy chứ người xung quanh không thấy, còn nếu mà tới người xung quanh thấy nữa thì cái quán đó nó quá cái tầm của mình ở đây. Thì như vậy cái lối quán tưởng rồi tâm mình nó trụ ở nơi đó, mà trụ nơi đó lâu ngày cái nó hiện ra những cái cảnh như mình tưởng, đó là cái lối tu. Như vậy cái lối tu này nó giúp cho mình dễ an định vì có cái đối tượng, phải không? Cái đối tượng để mình nhầm, mình tưởng ra đó. Mà mình tưởng ra lâu ngày nó thuần thục thì nó thành cái cảnh như mình tưởng. Thì cái thiền như vậy gọi là như là thiền. Nhưng mà nói đó không có nghĩa là chúng ta được tới tứ thiền hay là tứ không rồi liền được giải thoát sanh tử, mà phải sao nữa? Nếu người nào tu được tứ thiền, nó có đây nó có hai cái lối, một lối tắt và một lối quanh. Lối tắt là mình được tứ thiền rồi đi thẳng vô quán tứ niệm xứ, vô tứ đế, thì đạt được lý tứ đế thì ngay đó chính là A-la-hán. Còn một lối quanh là đi quanh qua không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng xứ, là tới diệt tận định thì chính là A-la-hán. Thì đó là hai cái lối. Thành ra sau này cái người tu thiền của Phật giáo phần nhiều chỉ đi cái lối tắt trước đó, tức là qua cái tứ thiền rồi liền quán pháp tứ đế, thấy rõ cái lý tứ đế rồi thì diệt được cái tập đế, thì cái mầm sanh tử hết. Thì như vậy đó là giải thoát và chứng A-la-hán. Như vậy thì mình hiểu đại khái về cái lối tu thiền của cái hàng nhị thừa ứng dụng tu để chứng quả A-la-hán. Rồi còn cái thiền tổ dạy thì thôi để dành ngày mai. Mai bắt đầu nói về cái thiền tổ dạy thì đây dài quá, nó liền không hết. Rồi ngàn đại nghị, hôm qua đã nói tới thiền là gì rồi, bữa nay chúng tôi tiếp thiền Phật dạy ở chương 2 đó. Thiền Phật dạy như là thiền, như vậy là hôm qua đã giảng phần này xong, bây giờ tới thiền tổ dạy là tổ sư thiền. Lịch sử tổ sư thiền vẫn còn là một huyền thoại. Theo truyền thuyết, một hôm ở hội Linh Sơn, Phật tay cầm cành hoa sen đưa lên, cả hội chúng đều ngơ ngác, chỉ có Mahakajit tâm đắc chúng chiến cười, gọi là niêm hoa vi tiếu. Phật bảo: ta có chánh pháp nhãn tạ, niết bàn diệu tâm, pháp môn màu nhiệm, chẳng lập văn tự ngoài giáo lý truyền riêng, nay giao phó cho ngươi, ngươi khéo giữ gìn chánh pháp này, truyền cao mãi đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho an an. Khi khác Phật ở tại Pháp Đa Tử, gọi Maha Ca Diếp đến chia nửa tòa cho ngồi, lấy y tăng và lê quấn vào mình Ca Diếp, nói kệ phó pháp: pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp, dịch pháp gốc, pháp không pháp, pháp không pháp cũng pháp, nay chi cao không pháp, mỗi pháp đâu từng pháp. Dừng ngang đây để giải thích thêm cho tất cả quý vị rõ. Về tổ sư thiền, nó không có tính cách lịch sử rõ ràng như Hoằng Như Lai thiền ở trên, mà câu chuyện xảy ra dường như có tính cách huyền thoại. Tôi kể lại cho quý vị thấy rằng cái gốc của tổ sư thiền phát xuất từ, theo cái tâm sử thiền nói, là từ trong hội Linh Sơn Đức Phật thuyết pháp cho toàn chúng nghe. Nhưng mà hôm nay thì Phật không thuyết pháp, khi ngài lên tòa ngồi rồi ngài đưa cành hoa sen lên, ngài dùng con mắt nhìn khắp bốn chúng, hay là nhìn toàn chúng. Khi nhìn toàn chúng thì trong chúng ai nấy cũng đều ngơ ngác, không hiểu ngài muốn nói cái gì. Chỉ có ngài Ca Diếp nhìn Phật rồi chúng chiến cười. Nhân đó mà Phật liền ấn chứng cho ngài Ca Diếp là một người được truyền tâm ấn sau này để mà kế thừa tổ vị. Thì cái câu ấn chứng đó ở đây nói rằng: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm, chẳng lập danh tự ngoài giáo lý thiền thiên, nay giao phó cho ngươi, ngươi khéo giữ gìn chánh pháp này, truyền cao mãi đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho anh an. Thì cái câu này nói rằng Phật phó chúc khi mà ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì câu chuyện này tra khảo trong các kinh thì không thấy ở đâu nói rõ, mà chỉ có lịch sử nhà thiền thì có ghi lại, bởi vậy cho nên gọi là huyền thoại. Có kể lại mà không có căn cứ, bởi vậy mới nói là huyền thoại. Nhưng tuy không có căn cứ nhưng mà lại là một cái đường lối tu cụ thể tới hiện nay vẫn còn truyền nói tiếp tục không dứt. Thì như vậy cái buổi đầu chúng ta thấy như huyền thoại, mà đến cuối như hiện giờ thì nó trở thành một thực tế không ai chối được. Ví dụ như bên Nhật, bên Trung Hoa hay là ở Việt Nam đều có cái hệ thống tu thiền gọi là thiền tông, là tổ sư thiền đó. Thì như vậy tự nhiên chúng ta thấy rằng nếu nói là chuyện không đâu tưởng tượng, thì sự truyền thừa để tu hành đến ngày nay nó sẽ không có căn cứ. Nhưng mà những người tu theo cái thiền tông đắc đạo ngộ đạo nó cụ thể, nếu kể thì kể không hết. Ở Trung Hoa gọi là cuốn Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 32 quyển, kể lại những sự tích thiền sư ngộ đạo quá nhiều, mà sau này tôi chỉ nhóm dịch có 3 tập gọi là Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng, hay là nói đơn giản là Thiền Sư Trung Hoa, tập 1, tập 2 và tập 3. Nhưng mà chỉ có 1/8 của 1/10 của cái bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Thì như vậy đó là nói Trung Hoa. Còn nói ở Nhật Bản thì cái số người ngộ đạo thiền tông thì cũng quá đông, ở Việt Nam chúng ta rồi mấy vấn đề sẽ được học cũng rất nhiều. Thì như vậy cái buổi đầu về lịch sử thì chúng ta coi như là huyền thoại, nhưng mà cái thực tình tu hành cái pháp thiền thì kết quả cụ thể. Thì như vậy mình nói sao? Nói có hay nói không? Cho nên tôi thường thí dụ, tôi nói rằng chúng ta, nhất là những cái nhà học giả, những nghiên cứu về thiền, thì họ hay phê phán rằng thiền nó không có một sự cụ thể khoa học, cho nên cái hệ thống lịch sử nó không có căn bản. Bởi vậy cho nên đứng về lịch sử thì người ta chưa có đủ lòng tin rằng thử thiền nó là thật. Nhưng mà cái sự tu hành đạt đạo của thiền thì có rõ ràng. Vậy chúng ta phải nói sao? Thì tôi giải thích rằng vì ngày xưa cái thời sau thời Phật đến tổ Ca Diếp, tổ A Nan và những vị tổ sau, nó có tính cách là giáo ngoại biệt truyền, rồi cộng thêm nữa là thầy trò truyền nhau, thầy trò thầm truyền nhau thì làm sao có lịch sử. Ví dụ như ông thầy ngồi tu trên núi, ông đắc đạo, rồi cái người đệ tử hiểu được ông và ngộ được đạo, ông ấn chứng cho, thì như vậy chỉ một thầy một trò, rồi làm sao mà có ghi trong lịch sử được. Mà nếu lịch sử có thì phần nhiều là ở kinh thành, những cái vị có những tác phẩm hay là những vị có làm những cái gì nổi bật ở trong cái thời đó, vua chúa hay là chánh quyền người ta biết thì mới có ghi lịch sử. Còn thầy trò ở trên non trên núi, một thầy một trò tiền nhau, thì điều đó rất là khó tìm ở trong lịch sử. Nhưng mà tôi ví dụ như có một hạt châu quý, nói rằng hạt châu đó có từ thế kỷ thứ 2, thứ 3, mà trong hạt châu cũng có ghi rõ như vậy. Bây giờ đây, cái người hiện tại là thế kỷ thứ 19, 20, được người cha trao cho cái hạt châu đó, nói rằng hạt châu này là của ông cha chúng ta khỏi xưa truyền lại, mà toàn ghi cái dấu tích rõ ràng là từ thế kỷ thứ 3 tới đời này. Thì khi mà người con nhận được hạt châu đó thì có tin rằng hạt châu này là trong dòng họ mình truyền thừa từ trước đến giờ, hay là mình không tin? Nếu không có người trước truyền cho người nay thì người nay làm gì có mà chắc truyền cho người sau, phải không? Mà nếu người nay được truyền cho người sau thì dĩ nhiên phải có người trước truyền cho người nay, thì cái điều đó không chối cãi được. Cũng như vậy, thiền tông nếu nó không có cái nền tảng đúng đắn, hợp pháp, hợp lý của đạo thì làm gì có chư tổ truyền nhau? Mà không có chư tổ truyền nhau thì làm gì sau này các tổ nhân nơi cái đường lối tu thiền mà ngộ đạo? Mà các ngài đã nhân đường lối tu thiền ngộ đạo, tự xưng mình là con cháu trong nhà thiền đó, thì cái chuyện truyền bá đó không thể là không, phải không? Sự kế thừa đó không thể thiếu, tức là từ người trước đến người sau có hệ thống rõ ràng. Bởi vì sau này có một ít học giả cũng như ở bên Nhật hay là những chỗ khác hay nói rằng 33 vị tổ mà trong sử ghi chép vị tổ của thiền đó, thì họ nói rằng cái đó có thể là do ngài Thành Hội, đệ tử của lục tổ Huệ Năng, ông tự sắp xếp ra. Thì đó là một cái lối khảo cứu lịch sử và theo học giả. Nhưng mà tôi tự thấy, nếu mà nói rằng tự ngài Thành Hội ngài tạo dựng nên cái sử đó, thì ngài Thành Hội thời đó là ở Trung Hoa, mà ngài làm sao viết hết được những vị tổ ở Ấn Độ mà ngài tạo dựng? Rồi hơn nữa là nếu không có các tổ Ấn Độ thì làm sao có vị tổ mà sơ tổ ở Trung Hoa là Bồ Đề Đạt Ma? Mà đã có tổ Bồ Đề Đạt Ma cho nên mới có tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng, phải không? Như vậy thì tổ Huệ Năng được truyền thừa thì từ đâu mà truyền thừa? Thì dĩ nhiên là phải có những người trước đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái lối tưởng tượng nói rằng đó là không có căn cứ lịch sử thực, hay là đó là một cái người sao tự dựng lập lên, thì cũng là một lối nói thôi, chứ mình e chưa có phải là chân lý. Còn nói về cái tổ sư thiền thì nó có tính cách thế này, bởi vì về Phật giáo thì Như Lai thiền, như tôi nói hôm qua, là cái lối thiền mà dạy chung cho tất cả. Đức Phật dạy từ những vị đệ tử lớn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cho tới những vị nhỏ, rồi đồng thời Đức Phật cũng dạy cho tất cả hàng Phật tử chi sĩ trong thời đó tu, nhưng ai cũng có thể tu được. Nhưng mà cái tổ sư thiền này thì trong đó nói riêng chỉ có tổ Ca Diếp nhận được thôi, thì cái đó có tính cách riêng biệt. Nhưng mà nói vậy thì họ nói rằng đó e nó không có lẽ thật, bởi vì tại sao mà Phật có cái pháp như vậy mà chỉ truyền riêng một người mà không truyền chung cho tất cả, e rằng Phật hẹp hòi chăng. Nhưng mà bây giờ tôi tạm thí dụ như ở thế gian có những người có tài, có nghề giỏi, cái tài nghề giỏi của họ có thể họ dạy học trò, thì tất cả cái môn họ dạy cho học trò đó là chỉ môn thông thường, nghĩa là họ tin rằng ai học cũng có lợi, cũng làm được. Nhưng mà một hai cái đặc biệt khó hiểu thì phải dành ưu tiên cho cái người nào họ tin rằng người đó có thể thay thế họ được, thì họ chỉ riêng một hai cái đặc biệt đó thôi. Thì cái đặc biệt đó chúng ta mới thấy nó dành cho những người nào mà giữa thầy và trò thông cảm nhau. Còn nếu mà không phải trường hợp thông cảm thì khó mà truyền chung được. Bởi vậy cho nên nó tổ sư thiền thì gọi là thầy trò truyền nhau. Mà khi nào cái ông trò ông hiểu được cái gì của ông thầy hiểu thì ông thầy mới truyền. Do đó mà chúng ta mới thấy cái buổi thuyết pháp ở hội Linh Sơn, khi Phật đưa cần qua lên thì mọi người không hiểu, gọi là ngơ ngác. Đến ngày Ca Diếp thì ngài lại hiểu, ngài hiểu, ngài cười. Với ngài cười cho nên Phật mới nói ta truyền cho ngươi cái pháp này như khi nãy đã nói. Thì đó là ai cảm thông mình thì mình mới ưu tiên, hay là mới chỉ cho cái người đó cái gì mình muốn chỉ. Thì cái điều đó nếu mình xét theo thế gian nó cũng có xảy ra như vậy, chứ không phải không có. Bởi vậy cho nên cái phần tổ sư thiền này nó có cái giá riêng rẽ nhiều hơn là chung, bởi vì nó dành cho những cái người mà thông cảm nhau mới được truyền tâm ấn. Cái bài mà tôi nói sau này chư tổ, nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa, ngài luôn luôn tuyên bố cái câu nói rằng cái đường lối tu của ngài mà truyền cho tổ vệ xã đó là bất lập danh tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Câu đầu là bất lập danh tự, giáo ngoại diệt thiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bốn câu đó thì quý vị thấy nó có cái gì kỳ đặc không? Mặt đầu là bất lập danh tự, rồi kế đó là giáo ngoại diệt thiền, rồi trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà sau này ngài lại lấy bốn quyển kinh Lăng Già để trao cho tổ huệ xã, nói ở xứ này có bốn quyển kinh Lăng Già có thể làm tâm ấn. Để làm tâm ấn tức là để lấy đó mà đối chiếu với cái chỗ ngộ của mình đúng hay sai, gọi là tâm ấn. Thì bốn cái câu đó bây giờ mấy huynh đệ có thể tạm hiểu chưa? Đầu tiên là bất lập văn tự. Tại sao bất lập văn tự? Rồi tại sao giáo ngoại diệt thiền? Thì chỗ này tôi đi động một chút. Như hôm qua tôi đã nói đại lược, thử cho Đức Phật thái tử đi tu vì lý do gì? Vì muốn giải quyết vấn đề già bệnh chết. Nói già bệnh chết tức là có sanh trong đó rồi, có sanh trong đó mới có già, có bệnh có chết. Vì chứng kiến cái nỗi khổ già bệnh chết của con người, Ngài quyết định đi tìm ra một phương pháp giải quyết cái vấn đề đó. Mà khi quyết định đi đó, là trong tâm khảm Ngài nó đã gắn chặt cái câu hỏi phương pháp gì để tìm ra phương pháp gì để giải quyết vấn đề sinh già bệnh chết hay là già bệnh chết. Phương pháp gì đó nó đã gắn chặt ở trong tâm Ngài, cho nên Ngài mới thao thức, mất ăn mất ngủ rồi mới bỏ hành mà đi tu. Thì như vậy cái mục tiêu đi tu của Ngài là vì một vấn đề mà trước kia cũng như sau này không ai đề ra, mà chính Ngài đề ra vấn đề đó, người ta thấy đó là vấn đề vĩ đại nhất, vì chưa ai bao giờ dám nghĩ tới vấn đề đó. Nên là coi như mọi người đều phủ phục dưới cái luật sinh già bệnh chết, phải không? Không ai tưởng là nó, mà chính Thái tử là cái người cương quyết phải tìm ra lối vượt ra khỏi nó. Như vậy để chúng ta mới thấy cái trọng đại ở Ngài. Mà từ cái vấn đề trọng đại đó, Ngài ôm ấp, Ngài muốn tìm, nhất định phải tìm cho ra một đường lối, một phương pháp giải quyết nó. Thì chính cái ôm ấp đó nó thúc đẩy, nó hung đúc mãi ở Ngài. Cho nên khi mà đi tu rồi, tìm tới những vị tiên khác để học, nhưng mà học thì các ngài dạy những phương pháp tu để chứng được cái này cái kia mà chưa phải giải quyết già bệnh chết. Vì vậy mà Ngài không thỏa mãn được, Ngài mới quyết định từ giả mọi người để đi vào rừng tu khổ hạnh. Qua tu khổ hạnh rồi mới bình thường lại đến với cõi Bồ Đề. Mà từ cõi Bồ Đề ngộ rồi, Ngài mới thỏa mãn rằng ngang đó Ngài dạy. Cái chủ động để cho Ngài đi tu và cái kết quả viên mãn trên rừng tu của Ngài, để mà thao thức, để mà băn khoăn, để mà thắc mắc mãi vấn đề đó. Rồi từ cái thắc mắc băn khoăn đó, Ngài mới dò tìm cho tới một phút giây tâm hồn Ngài trong sáng, bỗng dưng Ngài vỡ được cái lẽ mà gọi là ngộ đạo. Vỡ lẽ tức là thấy rõ được cái manh mối, thấy rõ được con đường để giải quyết cái đó, gọi đó là ngộ đạo. Mà khi ngộ đạo rồi, Ngài mới đem đó mà truyền bá. Thì như vậy cái chủ yếu của Ngài đi tu là vấn đề sinh và bệnh chết, mà khi ngộ đạo rồi là giải quyết được vấn đề sinh và bệnh chết, cho nên gọi là giải thoát sanh tử, phải không? Thì nó giải thoát là như vậy. Thì bây giờ cái người tu thiền, tu bằng cách nào? Nhất là thiền tâm. Vì thiền tâm không có tính cách là y cứ vào kinh điển, mà cũng không có tính cách là dùng ngôn ngữ để biện thuyết. Tại sao vậy? Thì đây tôi nói xa một chút. Bởi vì trong nhà Phật, nhất là trong cái hệ giáo lý phát triển, thừa nhận rằng con người chúng ta có hai thứ trí. Một là hữu sư trí, hai là vô sư trí. Hữu sư trí là cái trí do mình học hỏi, mình tìm tòi trong kinh sách mà hiểu, mà được. Thì đó gọi là hữu sư trí. Còn cái vô sư trí đó là cái trí sẵn ở mình, chỉ vì cái tâm mê loạn nó che khuất. Nếu tâm mê loạn nó dừng lại, nó lóng sạch, thì cái trí đó nó hiện ra. Thì cái đó gọi là vô sư trí. Trí đó không phải do học mà được, mà cái trí do học mà được thì phải trí của mình không? Vì cái gì mà mình lượm được ở ngoài thì cái đó không phải thiệt của mình đó. Nghĩa là chỉ bắt chước lượm lặt của người ta, đâu phải là của thực mình. Còn tự mình lóng tâm, tâm sáng rồi phát ra, cái đó mới thực là của mình. Nói như vậy thì mấy huynh đệ nhìn lại cái đời tu của Thái tử giai đoạn đầu đi học với các ông thầy thì cái đó được là hữu sư trí, phải không? Nhưng mà ngài thấy cái đó chưa giải quyết được vấn đề sinh tử, sau cùng ngài phải tự ngồi tự tu lấy. Mà tự ngồi tự tu rồi chừng sáng ra thì cái đó mới gọi là vô sư trí, mà trí đó mới thoát được sinh tử, mới giải quyết được vấn đề sinh tử. Thì cái điều đó nó cụ thể ngay trong đời sống Đức Phật. Bởi vậy cho nên trong kinh thường thường nói giới, định, tuệ, phải không? Cái tuệ là do định mà ra, chứ không phải do học mà ra. Còn bình thường á, bước đầu vào thì phải sao? Tam huệ là gì? Văn, tư, tu, đó là hữu sư trí. Nhớ như vậy đó, là bước vào vào chùa, vào trường học thì nhờ học, nghe thầy giảng dạy, đó là văn huệ. Rồi giờ mình suy nghiệm là tư huệ, rồi thấy cái đó đúng ứng dụng tu là tu huệ. Thì bước đầu phải nhờ cái đó, thì tam huệ đó nó thuộc về hữu sư trí. Rồi khi mình tu thiền, tức là nhờ giới mà mình bớt những cái tâm rộn ràng chạy theo ngoại cảnh, rồi tâm mình chuyên vào một cảnh cho nó an định, thì đó là định. Mà khi tâm định rồi, trí tuệ sáng lên, đó là tuệ. Thì cái tuệ đó là tự tâm mình yên lặng mà nó phát ra, thì cái đó mới gọi là vô sư trí. Thì như vậy cái trí đó mới là cái trí giải quyết được vấn đề sinh tử. Còn nếu cái trí trước thì chỉ là mở đường cho mình tiến đạo thôi, chứ chưa giải quyết được vấn đề sinh tử. Thì bây giờ mấy vấn đề ôn lại lịch sử Phật có giống vậy không? Hết sức là rõ, phải không? Mở màn thì ngài đi học, học với các ông tiên rồi cũng tu theo, nhưng mà đến cuối cùng mà thấy tu như vậy chưa có giải quyết được sinh tử, từ giả họ vào rừng tu, rồi cuối cùng là ngồi dưới cội bồ đề, tự mình định tâm mình nó trong sáng, rồi phát huệ mới thấy được như qua tôi kể, thì đó mới giải quyết được vấn đề sinh tử. Thì như vậy cái giác ngộ cuối cùng của ngài đó là vô sinh trí. Như vậy thì ở nhà thiền mà hiện giờ ứng dụng đó thì đặt nặng về vô sư trí. Mà vô sư trí là cái trí không phải do nghe, không phải do nghĩ, hay không phải do tu mà được, mà chính là do tâm mình nó an định rồi phát ra. Mà trí đó đã không phải là nghe thì tức là không phải là ngôn ngữ, phải không? Vì vậy mà nó bất lập phân tử. Vì mình nghe là mình học, mình học tức là trên ngôn ngữ văn tự, mà ngôn ngữ văn tự thì nó thuộc về hữu sư trí, mà muốn đi thẳng vào vô sư trí thì phải không kẹt ở ngôn ngữ văn tự. Vì vậy mà tuyên bố rằng bất lập văn tự đó. Thì mấy huynh đệ thấy nó từng điểm một, rồi từ cái bất lập văn tự đó rồi kế cái gì nữa là giáo ngoại biệt truyền, nó truyền ngoài giáo lý. Nhưng mà mình sẽ thấy mâu thuẫn, đã truyền ngoài giáo lý còn có bốn quyển kinh Lăng Già làm gì, phải không? Nhưng mà sự thật nói truyền ngoài giáo lý là không phải đi theo cái hệ thống, cái hệ thống mà ngôn ngữ văn tự do kinh điển chép, mà chính ứng dụng tu ngay trong nội tâm. Mà khi ứng dụng tu ngay trong nội tâm nó không theo kinh điển chép, cho nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Nhưng mà khi tu rồi, đạt được rồi thì đến cái chỗ là phù hợp với kinh điển. Nghĩa là khi hành thì không giống kinh điển, mà khi đạt được là đúng với kinh điển, cho nên lấy kinh điển để ấn tâm. Đó là những cái điều mà thật là khó nếu chúng ta không hiểu kỹ. Thì nói tới cái chỗ giáo ngoại biệt truyền này thì tôi dẫn một câu chuyện cho tất cả huynh đệ thấy. Thiền sư Vân Môn, Vân Môn tức là tổ của Tông Vân Môn đó, mà Tông Vân Môn là vị có ảnh hưởng lớn nhất về cái hệ phái thiền đại trần, đó là thiền Thảo Đường đó. Vì Vân Môn dưới ngài Vân Môn thì có ngài Đông Lâm Viễn, dưới ngài Đông Lâm Viễn thì có ngài Trí Tổ, dưới ngài Trí Tổ thì có ngài Trùng Hiển, dưới ngài Trùng Hiển thì mới tới ngài gì, Thảo Đường. Đó. Bởi vậy cho nên ngài Vân Môn là coi như một cái tổ của hệ phái Thảo Đường ở Việt Nam. Thì những vị đó sau này có dịp thì tôi sẽ giảng qua những ngữ lục của những vị đó cho mấy vấn đề biết. Nhưng bây giờ tôi nói một câu chuyện này để mình thấy rõ cái tinh thần thiền tâm. Một hôm ngài Thượng Đường trước chúng, ngài đưa cái gậy lên, ngài nói phàm phu thấy cái gậy gọi là cây gậy, cho là cây gậy thiệt. Nhị thừa thấy cây gậy thì xét về cái lý vô thường, cho nên hiện nay cây gậy có nhưng mà rồi cũ một trở thành không. Thì như vậy nhị thừa thấy cây gậy xét về lý vô thường cho nên nói nó là không, còn duyên giác nhìn cây gậy thì thấy nó là duyên hợp cho nên nói là duyên quyển. Còn Bồ Tát thấy cây gậy thì nói là đương thể tức không. Còn thiền gia thấy cây gậy nói là cây gậy không được đụng đến, đụng đến thì ăn 30 gậy. Thì như vậy trong một cây gậy đó mà ngài giảng đặt được cái giáo lý nhị thừa, cái giáo lý của Bồ Tát và thiền tâm. Phàm phu nhìn cái gậy nói cái gậy là thiệt, bởi nói cái gậy thiệt cho nên chấp cái gậy là đẹp là xấu, phải không? Đẹp thì mình yêu, xấu thì mình ghét. Thì như vậy từ thấy cái gậy đó mà khởi ra cái tấn và ái. Mà tấn ái thì đó là gốc của cái gì? À, bởi vì trong 12 nhân duyên có cái xúc rồi thọ, phải không? Thọ rồi ái rồi thủ, mà ái thủ đó là cái nhân sinh tử đời sau mới có hữu và sinh lão bệnh tử. Như vậy thì ái là cái gốc sinh tử của đời sau. Mà bây giờ nếu thấy cái gậy mình cho cái gậy là thiệt, rồi mình phân biệt nó đẹp, phân biệt nó xấu, thì cái niệm ái và tấn nó khởi lên. Mà có tấn có ái đó là phiền não, là thành tựu. Bởi vậy cho nên phàm phu vì không có trí tuệ cho nên chấp cây gậy là thiệt, rồi mê lầm, khởi ra yêu ghét. Từ khởi yêu ghét cho nên mới có cái nhân luân hồi sinh tử. Rồi hàng nhị thừa thấy cây gậy thì xét về lý vô thường, nhưng ngày nay cây gậy nó mới, nhưng mà 5-10 năm nữa thì sao? Nó cũ. Rồi dài 30 năm nữa thì sao? À, nó một là thành cái gì? À, như vậy thì đứng theo cái chiều dài của thời gian, ngày nay nó có nhưng mà cuối cùng nó sẽ thành không. Đó. Vì vậy mà xét theo cái lý vô thường, cây gậy ngày nay cầm đây chưa có phải là bảo đảm có mãi, rồi nó sẽ trở thành không. Cho nên các ngài thấy nó là không, mà thấy không thì còn gì yêu thích, phải không? Không yêu thích thì đâu có tấn ái, mà không có tấn ái thì phiền não đâu còn. Do đó cho nên ái dứt thì thủ dứt, thủ dứt thì nghiệp tức là thủ đó, và sinh tử đời sau không còn. Đó là do quán về lý vô thường mà dứt được cái mặt sinh tử. Rồi hàng duyên giác thì sao? Thấy cây gậy là biết cây gậy nó cho duyên hợp, mà đã là duyên hợp thì có thiệt không? À, cây gậy là do đất nước gió lửa nó tụ hợp thành, còn nói theo bây giờ thì nó là do những tế bào cây nó tụ lại. Thì như vậy thì cái cây gậy nó không tự thiệt là cây gậy, mà đợi đủ duyên nó mới có. Khi duyên đã rời thì nó thành không. Thì như vậy cái có và không đó chỉ là tạm, trong giai đoạn có là tạm, có không thiệt. Bây giờ nói cây gậy thì quý vị sẽ khó hiểu hơn. Bây giờ tôi lấy cái ví dụ gần nhất, ví dụ như cái bàn tay của tôi, đưa cái bàn tay lên, bây giờ tôi co 5 ngón lại thì gọi là cái gì? À, nắm tay. Nắm tay này có thiệt có không? Tại sao nó không thiệt có? đâu đợi mở ra. Nghĩa là trước nó là không, phải không? Đợi năm ngón co lại mới tạm có. Tạm có, trong khi tạm có nếu mình chia chẻ ra từng ngón kiếm cái nắm tay có không? Không có. Thì như vậy trong khi nó đang có, phân tích cũng thấy nó là không, không có tự thể nắm tay, rồi buông ra cái nó mất, phải không? Như vậy thì cái gì mà duyên hợp thì trong khi nó có đó chỉ là tạm có, chứ không có thiệt. Nó không có cái thể cố định, mà mình luôn luôn nhìn nhận rằng vạn pháp ở thế gian này đều là duyên hợp, phải không? Đã là duyên hợp thì cái có đều là tạm có, mà mình đều nói là thiệt có. Mà thiệt có tức là mê. Thấy tạm có đó là thấy đúng với lý nhân duyên, mà thấy tạm có cho nên gọi là quyển. Quyển là tạm bỡ, có chứ không phải không, nhưng mà có một giây phút nào đó rồi nó mất. Như vậy chữ quyển, mình đừng nghĩ rằng nó quyển quá là chuyện không ngơ. Quyển quá là chuyện có mà không bền, không lâu, không thực, thì gọi đó là quyển quá. À, như vậy thì hàng duyên giác nhìn sự vật đều là duyên hợp, duyên hợp cho nên quyển quá. Giờ thấy nó quyển quá thì có cái tâm yêu thích không? Thì ngang đó các ngài dứt cái ái, mà dứt ái thì thủ đâu còn, thủ không có thì hữu đâu có. Như vậy là dứt dòng sinh tử ngang đó. Đó, nhờ dùng cái trí tuệ phân tích các pháp nó quyển quá mà các ngài giải thoát được sinh tử. Rồi tới Đại Thừa Bồ Tát. Bồ Tát thì nói là đương thể tức không. Đương thể tức không là sao? Đương thể là ngay nơi đó mà thấy nó là không. Bởi vì Bồ Tát là cái trí bát nhã nó đã thành tựu. Mà trí bát nhã là y cứ lý nhân duyên mà khởi. Do thấy tột cùng lý nhân duyên cho nên mới có trí tuệ bát nhã. Mà đã thấy tột cùng lý nhân duyên rồi thì ngay cái sự vật vừa thấy thì biết nó không thiệt rồi, khỏi cần phân tích, khỏi cần chia sẻ. Cho nên nó đương thể tức không là ngay đó biết nó không có thực thể rồi, chứ không có đợi phân tích chia sẻ gì hết. Đó là cái nhìn của Bồ Tát. Thì như vậy Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát nhìn cây gậy khác nhau, nhưng mà thấy nếu cây gậy đó đương thể tức không, nó không thiệt, thì cái niệm yêu ghét có không? Bởi không cho nên không có ái. Ái hết thì thủ hết, thủ hết thì hữu hết. Như vậy cũng dứt thành tựu. Bây giờ tới nhà thiền, nhìn cây gậy là cây gậy thì sao? Chỗ đó là cái chỗ phải chú tâm một chút. Mình nhìn cây gậy chỉ là cây gậy, không được động đến, tức là không được nghĩ suy, không được tìm kiếm gì khác. Cây gậy là cây gậy. Thì chính khi mà nhìn cây gậy là cây gậy, lúc đó tâm có phân biệt không? Mà tâm không phân biệt thì có ái thủ không? Nếu không khởi phân biệt có ái thủ không? Đâu có ái, phải không? Mà không có ái thì làm gì có thủ? Thì không thủ tức là cũng dứt dòng sanh tử. Như vậy thì đối với thiền gia, nhìn sự vật ở cái chỗ tâm không giấy niệm. Mà tâm không giấy niệm thì cái gì là cái nấy, chứ không có thêm, không có bớt. Mà không thêm không bớt cho nên nó là nó, nghĩa là không có một cái nghĩ suy so sánh phân biệt nào đó. Nói như vậy thì mấy vị đệ thấy cũng hơi khó hiểu, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi nhắc cho mấy vị đệ thấy, nếu mình nhìn cây gậy rồi chạy theo cái lý vô thường phân biệt giải thích để thấy cây gậy ngày mai nó sẽ không, thì đó là mình y cứ trên cái giáo lý vô thường mà phân đoán sự vật. Nhìn cây gậy rồi mình theo cái lý nhân duyên phân tích để là thấy nó như quyển, cũng là y theo cái giáo lý để mà phân tích. Rồi nhìn cây gậy thấy rõ đương thể tức không, cũng là theo cái hệ bát nhã. Thì như vậy ba cái nhìn đó là nhìn theo giáo lý, mà giáo lý tức là cái khuôn sẵn Phật đã quy định, rồi mình nương cái khuôn đó mà thấy, nương cái khuôn đó mà hiểu. Để thấy hiểu đó gọi là trí, mà cái trí đó thì tức là cái trí mà của Phật dạy cho, phải không?
cái trí đó là cái trí của Phật dạy cho. Thì y cái trí của Phật đó mà mình thoát được cái sinh tử. Còn bây giờ ngay nơi cây gậy mà mình nhìn thấy với một cái tâm niệm không có nghĩ, không có phân biệt, mà không nghĩ không phân biệt thì cây gậy là cây gậy, không theo một cái khuôn sáo mà, không theo một khuôn sáo nào, nhưng mà mình cũng không khởi niệm yêu ghét thì cũng dứt được sinh tử, mà không có lệ thuộc vào khuôn sáo của Phật định. Bởi vậy cho nên mới nói là giáo ngoại biệt truyền đó. Giáo ngoại biệt truyền là chỗ đó mà. Chứ nhiều khi mình nói giáo ngoại biệt truyền thì làm sao? Nhưng mà khi mình không có niệm phân biệt đẹp xấu, mà không có niệm đó thì không có yêu ghét, mà không yêu ghét thì mình cũng giải thoát được sinh tử. Thì cái chỗ giải thoát sinh tử, nhìn lại với những vị kia mình có khác không? Thì cũng như nhau. Cho nên không giáo lý mà lấy giáo lý đối chứng đó, đó là dùng kinh để ấn tâm. Thì như vậy thì mấy huynh đệ thấy cái chủ yếu của nhà thiền nó khác chỗ đó đó. Thì như vậy thì trong bốn điều mà tôi chỉ mới nói hai thôi, thì còn hai nữa lát nữa vô sẽ nói thêm. Tôi nghĩ hệ trọng, nhiều người hiểu lầm hai câu này lắm. Trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật, tức là thấy tánh được thành Phật. Trực chỉ nhân tâm như thế nào? Bây giờ tôi không có giải thích cái đó bằng những cái lời giải theo cái lối định nghĩa, mà tôi chỉ dẫn một câu chuyện để cho tất cả đồng chúng nghe rồi nghiệm. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, lúc mà Ngài ở tại Thiếu Lâm, chùa Thiếu Lâm 9 năm ngồi thay mặt vào vách, cuối cùng gặp được một người đến cầu đạo tên là Thành Quang. Ngài Thành Quang thì đây là cũng có tính cách quyền sử một chút. Ngài thấy Tổ ngồi xây mặt vào vách không tiếp, không nói chuyện, mà Ngài nghĩ rằng mình đã có tâm cầu đạo thì phải tỏ có vẻ cung kính đặc biệt, thì khả dĩ Ngài mới xót thương mà dạ cho. Cho nên ở Trung Hoa, chùa Thiếu Lâm là miền Bắc Trung Hoa, mà tháng 11 âm lịch là tháng lạnh nhất, tuyết mới xuống, mà Ngài đứng khoanh tay ở ngoài hiên, ngoài sân, nhìn vào Tổ suốt một đêm. Sáng ra thì tuyết lên khỏi mắt cá, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn ra thấy vậy, mà Ngài gương mặt vẫn tỉnh, không có cái vẻ mà run rẩy lập cập. Thì mới Ngài hỏi rằng: ông vì cầu cái gì mà chịu khổ hạnh như vậy? Thì Ngài trả lời rằng: con vì mong Hòa Thượng dạy cho pháp môn Cam Lồ. Nếu nói cho dễ hiểu hơn là dạy cho cái pháp môn thiền, cho nên con mới cầu khổ hạnh, con mới khổ hạnh như vậy. Thì vị Tổ Đạt Ma vỡ, chư Phật vì cầu đạo có khi quên thân, xả thân thì mới có thể được đạo. Còn ông vì cầu pháp môn Cam Lồ mà chỉ dùng một chút ít khổ hạnh như vậy thì đâu có xứng đáng để mà chỉ dạy cho ông. Thì nghe vỡ, cái Ngài đi lại nhà sau, Ngài lấy cái dao bé, Ngài chặt một cánh tay, tới Ngài quỳ, Ngài dâng lên: con xin dâng cái này để cầu đạo. Tổ gật đầu: được, vậy khá đó. Từ ngang đó Ngài nhận làm đệ tử. Thì cái câu chuyện này thì tôi nói hơi huyền thoại một chút, nhưng mà cái đặc điểm của nó mình phải hiểu, mình phải nắm cho được. Để sau đó thì Tổ mới bắt đầu chỉ dạy cho Ngài. Thì tại sao phải đợi chặt tay dâng lên Ngài mới chấp nhận dạy? Thì nếu vậy thì Tổ Bệ Khả sau này là người cục tay, phải không? Nhưng mà trong sử không nói cục tay, Thì như vậy thì câu chuyện này có tính cách huyền thoại, mà cái chủ điểm chúng ta hiểu là người muốn cầu đạo giải thoát thì phải là cái người gan dạ, ý chí tuyệt vời. Bởi cái chuyện làm đó là cái chuyện làm phi thường, không phải kẻ tầm thường làm được. Bởi vậy cho nên mượn cái hình ảnh đứng ngoài tuyết chặt tay để nói lên cái ý chí phi thường của người cầu đạo. Và con người như vậy thì khả dĩ gánh vác được cái đạo pháp sau này. Chứ còn con người mà hèn nhát, yếu đuối, sợ sệt, không làm gì được. Đó là một cái điểm quan trọng mà người tu chúng ta phải thừa nhận, phải hiểu. Cho nên tôi hay gọi Ngài là một chàng chiến sĩ chặt tay đó, hay là một anh dũng sĩ chặt tay. Người tu là dũng sĩ, là chiến sĩ, chứ không phải là cái người thường. Mà đa số chúng ta nhiều khi vào chùa lâu rồi cái trở thành cái dung thường, phải không? Chứ hội xuất gia ai cũng có ý chí quyết liệt lắm, dám cạo tóc, dám ăn chay, dám cực khổ, là gan dạ của mình đấy, phải không? Gan dạ của mình mà tu lâu rồi cái nó lại hết gan. Cái đó là cái sai lầm của mình. Mà tôi nói như vậy là tôi chỉ khen bên tăng một phần, mà khen bên ni tới hai phần. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì bên tăng cạo đầu rồi để tóc mau lắm, phải không? Không có lâu mà cạo đầu là cũng ít xấu, phải không? Còn bên ni cạo đầu rồi thôi cuối cùng tuyệt đường rồi. Như vậy mà dám cạo thì gan cùng mình rồi, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên rồi tôi mới nói bên tăng thì khen mà khen ít, còn bên ni khen nhiều. Đó là tỏ ý gan dạ cùng mình mới dám cạo đầu, dám mặc áo nhuộm, phải không? Tí dụ giờ tôi nói thật đó, mấy mình đại xét, mấy ông thầy đi tu rồi lâu lâu còn có bị người dụ dỗ, chứ mấy cô ít ai để ý lắm. Đó là cái sự thật như vậy. Cho nên nếu nó rớt thì mình tăng rất nhiều, mình đi rất ít. Mà như vậy là để biết rằng khi mà ta đã cạo đầu rồi thì coi như đã cắt đứt hoàn toàn cái con đường thối lui rồi. Mà dám làm như vậy không phải gan là gì, phải không? Còn mấy ông thầy thì Phật còn rộng rãi quá, có gì cho tới 7 lần lần. Bởi vậy nó hơi dễ ngươi. Tuy là cạo tóc mà ít sợ. Mà ít sợ tức là ít gan hơn chứ gì. Đó là tôi nói để quý vị thấy cái tinh thần của người học đạo. Nghĩa là khi mình dám làm việc đó là mình đã gan dạ cùng mình, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả thân quyến của mình, rồi làm một người tu, cạo tóc ở chùa sống kham khổ. Mà dám làm thì gan đi, phải không? Nhưng mà có khi hồi vào chùa thì hết sức là đẹp, hết sức là cao thượng, nhưng ở lâu rồi cái từ 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 rồi cái lòng phàm tục nó cũng sống dậy. Rồi những cái gì hồi xưa mình chê, sau này là từ từ nó lại nhiễm. Đó. Cho nên trong kinh mà Phật nói một câu tôi thấy thật là hổ thẹn. Phật nói rằng như người khạc đàm giải nhổ xuống đất, rồi có bao giờ họ dám liếm lại không? Người tu cũng vậy, thấy ngũ dục như đàm giải, mình bỏ mình đi vào chùa để tránh hết ngũ dục, nhưng mà giờ vào chùa lâu lâu sao nhớ lại thì giống là cái gì đó. Như vậy thì mấy mình đẹp hay có gớm không? Đó là những cái mà thực là Phật răng chúng ta quá kỹ. Bởi vì cái tinh thần đi tu là một tinh thần siêu xuất, chứ không phải cái tinh thần tầm thường. Mà đã có tinh thần siêu xuất rồi mà không được nuôi dưỡng, không được tô bồi cho nó tăng trưởng là một cái khuyết điểm lớn. Bởi vậy mà tôi nói rằng đáng thương nhất là có nhiều huynh đệ ham tu, quyết chí tu, nhưng khi vào ở những chùa quê rồi lãnh bảnh, cứ đi tụng kinh, đi làm đám, giết rồi trở thành ông thầy cúng. Thì đó là gì? Cái ý chí ban đầu đâu phải nghĩ vậy. Đâu phải mình vì không có cơm ăn, không có áo mặc mà vô chùa làm thầy cúng mới có cơm, phải không? Mình cao thượng vô cùng, quyết chí làm người xuất gia giải thoát sinh tử. Nhưng mà rồi lâu cái không được sự hung đúc, quân tập về cái ý chí đó, rồi mình trở thành dung thường, là cái lỗi tại thiếu phương tiện của những người hướng dẫn để cho mình trở thành một con người thường. Bởi vậy cho nên tôi nói cái ý chí của người xuất gia phải là ý chí phi thường. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có nói câu rằng xuất gia giả gì đó, phi tướng tướng chi sở năng phi. Người xuất gia đó không phải là cái chuyện ông tướng, ông quan văn, ông quan võ mà có thể làm được. Mấy ông quan võ là mấy người mình gọi là gan dạ cùng mình đó, mà còn thua người xuất gia. Nhưng bây giờ mình gan không? Gan cùng mình chưa? Gan ít ít thì thôi, phải không? Bởi vậy cho nên hình ảnh Tổ Huệ Khả là một cái hình ảnh nói lên cái gan dạ cùng mình, dám chết để cầu đạo. Thì như vậy đó mới là con người xứng đáng để kế thừa, gọi là cái tổ vị sau này. Bởi đó cho nên Ngài khi mà nhận được Tổ Đạt Ma cho làm đệ tử rồi, thì một hôm Ngài thưa với Tổ: bạch Hòa Thượng, tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy cho con phương pháp an tâm. Thì Tổ Huệ Khả hỏi như vậy thì có giống như mình không? Thì tất cả chúng ta ngồi tu sao thấy tâm nó cứ nó lăng xăng lộn xộn hoài, phải không? Chạy đầu này, chạy đầu kia, chạy đầu nọ, bất an. Bây giờ tu là cốt làm gì? Là an tâm. Mà an tâm là đỉnh. Tâm nó chạy là động, mà tâm nó dừng lại, yên lại là đỉnh. Mà luôn luôn phải thích định mới có huệ. Bây giờ tâm không định, tức là cái nhân không có, quả làm gì có. Đó. Cho nên tu mà tâm bất an là biết cái nhân nó không thể đưa tới cái trí tuệ sáng suốt được, mà cái nhân đó mình không chinh phục được thì cái quả bao giờ có. Cho nên Ngài khổ đau, Ngài cầu mong dạy cái phương pháp an tâm. Người Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài bảo đem tâm cho ta an cho. Ngài sửng sốt, Ngài tìm lại rồi, bạch Hòa Thượng, có tìm tâm không được. Thì Ngài trả lời: ta đã an tâm cho ngươi rồi, đơn giản là sao? Như vậy mà Tổ Huệ Khả liền biết đường vào. Mấy quý vị đã biết đường vào chưa? Như vậy thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cái gì? Dạy cái pháp an tâm. Pháp an tâm ra làm sao? Làm sao để thành pháp an tâm? Đó là một cái đặc điểm của nhà thiền. Mà nếu mình không có hiểu thì đọc qua những cái đoạn sử đó rồi mình xếp sách lại, mình ngẩn ngơ, sao mà Tổ nói cái gì đâu không hiểu. Nhưng mà đi sâu rồi chúng ta mới thấy thật là ý vị vô cùng. Thấy cái tâm mình chạy lăng xăng lộn xộn cho nó là bất an. Thì cái chạy lăng xăng lộn xộn đó mình cho đó là tâm của mình, phải không? Khi mình nhìn nhận cái nghĩ suy tính toán là tâm mình, thì Tổ đã biết mình lầm. Cho nên bảo đem tâm ra ta ăn cho. Thì giờ mấy huynh đệ đem tâm ra được không? Làm sao mà đem được? Có hình tướng đâu mà đem được. Nhưng mà khi bảo đem tâm ra ta ăn cho, thì với Tổ Huệ Khả, Ngài thấy rằng người lớn không có nói sai, không có nói dối. Thì như vậy là cái lý do gì? Thì Ngài xỉnh lại tìm lại cái tâm mình coi nó ra làm sao để đem ra. Ngài xỉnh tìm lại thì nó làm sao? Bây giờ mấy quý đệ thử tìm tâm mình coi nó ra làm sao. Nó làm sao? Tìm lại thì nó mất, mà quên cho nó chạy, phải không? Khi tìm lại thì nó mất, mà nếu quên thì nó chạy. Ngài không tìm thì nó chạy tứ tung, mà khi sai tìm lại thì nó mất. thì như vậy tìm lại nó mất thì cái đó thiệt hơn. Nếu nó là thiệt á thì khi nãy nó chạy thì bây giờ nó không chạy thì nó ẩn chỗ nào mình phải thấy, mà tìm lại không thấy nó thì tức là nó không thiệt. Vì cái tâm mà chúng ta gọi là tâm mình đó là cái bóng dáng không thiệt, không thiệt mà tưởng là tâm mình, đó là một cái mê lầm lớn của tất cả chúng ta. Mà khi nhận lầm cái tâm đó là mình rồi á thì nó phủ che cái trí tuệ chân thật của mình, cho nên rồi cả ngày mình bị nó luôn luôn là che phủ. Mà nó che phủ cho nên rồi muốn cái vô sư trí hiện làm sao hiện được. Bởi vậy nên Phật nói định, định là cái gì? Là dừng cái tâm lăng xăng đó. Cái tâm lăng xăng đó mà nó dừng lại, nó lóng lại thì cái trí tuệ phát sinh. Mà bây giờ nó không dừng thì làm sao có trí tuệ? Bây giờ ngài liền tìm không thấy nó, ngài nói bạch hòa thượng con tìm tâm không được, tức là hay không thấy nó thiệt cho nên tìm không được. Thì ngài nói ta an tâm cho ngươi rồi, khi mà tìm không thấy nó lúc đó động hay tỉnh là an tĩnh, mà an tĩnh tức là an rồi còn gì nữa, phải không? Như vậy thì có phương pháp nào an hay không? Đâu có phương pháp, chỉ dùng trí mà tìm lại nó thì tự nó mất, mà nó mất tức là an tâm. Như vậy thì cái pháp an tâm là cái pháp gì? Bởi vậy nên sau này ngài Đức Sơn tuyên giáo, ngài mới nói tâm ta không ngữ cứu, không một pháp cho người, nó không có một pháp. Vì vậy mà nhà thiền thường thường mấy bên đệ nghe hồi chưa nói đó, cửa thiền là cửa gì? Cửa không, cửa không là như vậy đó, không có một pháp, nhưng mà có phương tiện để tu chứ không phải không tu. Chứ nói không pháp thì tưởng gì không tu. Thì như vậy cái tu của nhà thiền là tu bằng cách nào? Tức là quay lại, nhìn thẳng lại tâm mình, phải không? Đó, cho nên nó trực chỉ nhân tâm đó, tức là chỉ thẳng cái tâm người. Mà nếu chỉ thẳng tâm mình thì chỉ thẳng cái gì? Chỉ thẳng cho mình biết rằng cái tâm mà lâu nay mình chấp cho là tâm mình đó, cái đó là hư dối, là không thiệt. Biết nó hư dối không thiệt thì tự nó dừng, phải không? Mà tự nó dừng rồi thì cái trí tuệ chân thật là vô tư trí đó, nó hiện bài là kiến tánh. Mà kiến tánh thì cái tánh đó là giác, giác tức là Phật. Như vậy thì kiến tánh thành Phật, dễ hiểu không? Thì cái đó đó là cái yếu chỉ mà nhà thiền ứng dụng. Cho nên hiểu được bốn câu đó là chúng ta hiểu được cái đường lối của thiền tông. Còn nếu không hiểu được bốn câu đó thì nói thiền tông như làm cái gì xa lạ, khó mà biết, khó mà hiểu. Thì tất cả mấy huynh đệ có thể hiểu đại cương qua bốn câu đó rồi thì cái lối tu thiền mình có thể có cảm nhận được chút ít, phải không? Như vậy thì cái ý nghĩa mà tôi nêu khi nãy nói rằng thiền là đi thẳng vào cái tâm tánh của mình để thấy tánh thành Phật, cho nên cái trí mà xoay lại tìm mình đó, thì cái trí đó nó đưa chúng ta tới cái chỗ dứt sạch vọng tưởng mà không có một phương pháp bên ngoài. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền cái câu mà coi như là châm ngôn chính của nhà thiền đó, phải là phản quan tự kỷ bản phận sự. Phản quan tự kỷ bản phận sự tức là xoay lại chính mình, đó là cái bổn phận gốc của mình đó, chứ không có cái cách nào khác. Như vậy thì chúng ta đã hiểu được đại khái những cái câu quan trọng ở trong nhà thiền rồi. Bây giờ tôi nhắc lại cái đoạn sau, nói rằng Đức Phật có một lần ngài ở tại cái tháp Đa Tử. Tháp Đa Tử thì đây là xuất xứ từ kinh Tạ Ba Hàm. Nói một hôm Đức Phật đang nói pháp ở tại tháp Đa Tử thì có một số chư tỳ kheo đang nghe Phật nói pháp, mà những tỳ kheo tăng học. Rồi ngài Ca Diếp, ngài ở xa, ngài đi lại. Đi lại thì ngài tu theo khổ hạnh, cho nên râu tóc bùng sùng, mặc áo rách rưới, có thể thêm cái nữa là nhấp nhúa. Thì đi vào trong hội chúng là mấy vị tăng học tỳ kheo thì lúc đó người ta cũng còn y áo đàng hoàng, thật ra thấy ông già râu tóc lùm xùm, ăn mặc rách rưới mà nhớt nhớ nữa, cái các ngài nó khởi cái tâm khinh mạng, cái ông đó cái ông gì mà lôi thôi quá. Thì Phật biết được cái tâm niệm của các tăng tỳ kheo, Phật mới kêu ngài Ca Diếp, hay Ca Diếp, ông lên đây, ta chia cho ông nửa tòa ngồi. Rồi Phật mới nói, Phật được cái gì như là Phật chứng sa minh, thì Đức Phật thì ngài Ca Diếp cũng có đủ sa minh, Phật có lục thông thì Ca Diếp cũng có đủ lục thông, vân vân. Phật kể hết cho chúng nghe. Thì khi kể như vậy rồi, thì ngài Ca Diếp ngài đến trước Phật, ngài vái Phật rồi ngài thưa: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là thầy của con, con là đệ tử, con không dám ngồi cái tòa của Như Lai. Thì như vậy đó là ở trong đây nó cái trong sử thiền ấy, thì nó chính cái chỗ đó là cái lúc mà Đức Phật truyền y cho Tổ Ca Diếp. Thì câu chuyện đó nó xuất xứ có nói rõ ràng. Nhưng mà rồi thêm cái bài kệ sau này thì chữ Phạn sau thì mình không biết, nhưng mà thấy bên chữ Hán dịch thì tôi y cứ bản chữ Hán để dịch ra cho mấy huynh đệ đọc thấy coi: Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp trời, pháp pháp hà tầng pháp. À, thì tạm dịch là pháp gốc, pháp không pháp, pháp không pháp cũng pháp, nay chi trao không pháp, mỗi pháp đều đâu từng pháp. Dễ hiểu không? Đọc mấy bài kệ này như thành chú vậy, phải không? Không thể hiểu. Nhưng mà ở đây cái pháp gốc là pháp gì mà tôi khi nãy tạm nói với mấy huynh đệ là cái vô sư trí. Cái vô sư trí hay chỗ khác gọi là bản lai diện mục, hay gọi là niết bàn diệu tâm, vân vân. Những cái tên đó thì cái đó nó có cho nên gọi là pháp, nhưng mà nó không phải pháp. Tại sao? Bởi vì nó không phải có hình có tướng, nó không phải nằm trong cái hệ đối đãi. Thì cái ví dụ mà nói cái bàn đây là có, chỗ không là không, cái không đối với cái có và cái có đối với cái không, thì cái không cũng là pháp, cái có cũng là pháp. Thì hai pháp này nó có cái tướng trạng diễn tả, cái không là trống rỗng, cái có là có hình tướng sờ mó được thì diễn tả được, nhưng mà cái pháp căn bản kia nó không có, không có cái đối đãi. Mà không có đối đãi lấy cái gì diễn tả, lấy cái gì mà mô tả cho người ta hiểu được. Cho nên nó có mà nó không phải những cái pháp đối đãi. Vì vậy mình nói pháp gốc pháp mà không phải pháp đó. Thì cái câu đó là cái câu đầu: pháp không pháp cũng pháp. Cái pháp đó nó không phải là pháp, nhưng mà nó cũng là pháp bởi vì nó có, chứ không phải nó không. Thế nếu tu tới đó mà không ngờ thì tu làm cái gì, phải không? Nó còn có một cái chân thật đó, nhưng mà cái chân thật đó nó không phải nằm trên cái đối đãi của cái có và không, hay là của những cái gì mà nằm trong cái ngôn ngữ đối đãi. Vì vậy mà nói nó không phải pháp mà nó cũng là pháp. Nay khi trao không pháp đó. Mà đã không pháp là sao trao? Như vậy thì chữ trao này quý vị hiểu sao? Trao đó là tôi hiểu như vậy, mấy mình đã hiểu như vậy, thì tôi nói là như vậy mấy mình đã hiểu đúng, đó là trao. Trao mà có cái gì để đưa ra không? Không có cái gì hết. Cho nên nói rằng khi trao không pháp này, mỗi pháp đâu từng pháp, thì như vậy mỗi pháp nó không có từng pháp. Tại sao? Vì mọi sự vật ở giữa này đứng về phần tục thấy thì nó là thiệt, trong cái đối đãi có không là thiệt, nhưng mà với con mắt của người giác ngộ thì tất cả cái đối đãi đều là duyên. So sánh đối đãi là hư dối, mà hư dối chúng ta không có pháp nào thiệt. Chính cái pháp gốc đó mới là cái thể chân thật. Vì vậy cho nên khi mà nhận được cái pháp gốc đó rồi thì những pháp mà mình thấy đối đãi đó đều không thiệt hết. Vì vậy mà nói mỗi pháp đâu từng pháp. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái chủ yếu của Đức Phật mà chỉ cho ngài Ca Diếp là chỉ cho một cái pháp mà không phải nằm trong cái hệ đối đãi. Cho nên mới đó bất lập phân tử, cái pháp đó nó không phải nằm trong cái giáo lý bình thường Phật dạy dùng trí quán chiếu, mà tự ở khi tâm định nó phát ra thôi. Cho nên gọi là giáo họa diệt triền, nó là như vậy đó. Rồi đi thẳng trong tâm mình thấy tánh thành Phật. Như vậy mình hiểu được cái đoạn này, mới thấy được cái tinh thần thiền tông thế nào đó. Thì đây tôi mới tiếp đoạn sau. Ngang đây ngài Ca Diếp làm tổ thứ nhất ở Ấn Độ. Một hôm ngài A Nan hỏi Ca Diếp: Thế Tôn phó chúc và truyền kim y kim tuyến cho sư huynh, còn truyền pháp gì riêng chăng? Ca Diếp gọi A Nan. A Nan ứng xin: Dạ. Ca Diếp bảo: Cột phướng trước chùa Ngã. A Nan liền tỏ ngộ. Ca Diếp ấn chứng bằng bài kệ. Bây giờ khoan nói bài kệ ha, dừng lại ngang đó đi. Ngài A Nan ngộ cái gì? Nếu mà mình không có đi sâu trong nhà thiền thì đọc mấy câu chuyện này mình thấy sao nó lạc lẽo quá, phải không? Nó không có một cái ý nghĩa gì. Thì ngài A Nan rất là thật thà hỏi: Thế Tôn phó chúc và truyền y kim tuyến cho sư huynh. Tức là khi mà Đức Phật thừa nhận ngài Ca Diếp làm ngộ được các ý mà Phật muốn chỉ, thì liền truyền y kim tuyến và cái bát cho ngài Ca Diếp. Thì như vậy cái y kim tuyến và cái bát nó thấy được. Nhưng mà giờ cái ngầm truyền đó còn cái gì nữa chứ, phải không? Đó, cho nên ngài mới hỏi: Còn truyền pháp gì riêng chăng? Thì ngài Ca Pháp, ngài Ca Diếp không nói pháp gì riêng, mà chỉ kêu A Nan. Thì ngài A Nan: Dạ. Kêu thì dạ, chứ tự nhiên rồi. Rồi ngài nói: Cột phướng trước chùa Ngã, ngài đó ngộ. Như vậy ngộ ở chỗ nào? Ngộ cái cột phướng trước chùa Ngã, phải không? Như vậy thì cái ngộ ở đây, tất cả quý vị nhớ, tôi không có nói trắng, mà tôi chỉ nói quanh co. Bởi vì vấn đề này nói trắng thì cũng hơi khó, mà quanh co một chút quý vị chịu khó thấy. Như sau này đệ tử của Mã Tổ, của ngài Nam Tuyền. Ngài Nam Tuyền có một người đệ tử cư sĩ gọi là Lục Hoàng Đại Phu, ông làm quan đại phu. Hôm đó ông tới ông hỏi ngài Nam Tuyền, nói: Bạch Hòa Thượng, có người họ nuôi một con ngỗng ở trong cái bình, rồi con ngỗng nó lần lần nó lớn, nó đầy cái bình hết. Bây giờ làm sao đem con ngỗng ra mà đừng bể cái bình? Xin Hòa Thượng đem ra dùng. Bây giờ mấy mình đã đem dùng coi. Thì cái bình cái cổ nó nhỏ, cái bụng nó to, thì con ngỗng cái cổ nó ló ra ngoài nó ăn. Nhưng mà ăn riết rồi cái thân nó lớn, đầy cái bình. Bây giờ làm sao mà đem con ngỗng ra khỏi cái bình mà bình đừng bể? Ai có khả năng đem dùng không? Cái bình không bể mà con ngỗng đừng chết nữa chứ. Thế nếu mà đem nó chết thì nó hết giá trị rồi. Như vậy đem con ngỗng là phải bình, mà cái bình không bể, con ngỗng không chết, thì ai đem được? Thì ngài Nam Tiền, ngài liền: Đại phu, ông dạ. Ngài nó ra rồi đó. Ngay từ đó cái ông hài lòng. Lạ chưa? Đó là một câu chuyện. Còn một câu chuyện khác nữa là ngài Hoàng Bá Thi Vận, thầy của Tổ Lâm Tế. Một hôm có một ông cư sĩ, ông tới chùa, ông vào chùa có cái bức tranh vẽ hình các vị tổ ở những cái đời trước vẽ bên cạnh chùa. Thì ông hỏi ông trụ trì, nó hình các vị cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Ông trụ trì ví, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Thì ông trả lời không được. Nói chứ trong đây có thiền sư không? Thì nói có lẽ, có một vị. Bởi vì lúc đó ngài Hoàng Bá, ngài nuôi chúng mà chúng làm sao đó ngài buồn. đi qua chùa khác mà chơi. Thì nó có mời ngài Hoàng Bá ra.
Khi ngài Hoàng Bá tới rồi, ông hỏi, hồi nãy tôi có một câu hỏi, hỏi thầy Trung Kỳ, mà thầy Trung Kỳ tiếp lời không đáp, thì xin thầy xin đáp được. Cái hình cao tăng đây, mà cao tăng ở đâu? Cái nhà người kêu đại phu, ông già. Ở đó. Thì nghe nói về ông ngộ. Thì như vậy thì quý vị thấy cái hệ trọng trong nhà Việt muốn nói cái gì? Cái chỗ người ta nên ngộ là chỗ nhà Việt. Nếu mình nghĩ là cái phước cái chùa ngã thì cái chuyện nó không có gì được đó. Mà chỗ cái A Na Gia thì ngài về nói cái phước cái chùa ngã lần công hóa mà thường thường ở nhà Việt nói là để đầu tới các nhân vật thương vừa
bị gạt. Là mình cứ đi suy nghĩ cái phướng cái chùa không, mình không biết được cái trọng tâm mà ngài muốn chỉ. Cái trọng tâm ở cái chỗ kêu mà liền dạ. Ai có mặt mà động tới cái mình liền phản ứng liền. Nghĩa là nơi lỗ tai mình vừa kêu cái mình dạ lúc đó có suy nghĩ không? Mà vừa có kêu là có phản ứng liền, thì cái phản ứng đó là gì? Nó ngoài cái suy nghĩ, phải không? Như vậy thì với con mắt nhà thiền, ở mắt, ở tai, mũi, lưỡi, thân, luôn luôn có cái chân thật nó hiện ra. Mà cái chân thật đó chúng ta quên đi, chúng ta chạy theo con mắt thấy sắc liền phân biệt sắc mà quên cái thấy, lỗ tai nghe tiếng liền chạy theo tiếng mà quên cái nghe. Cho nên ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nghe có con người chân thật. Nhận được cái đó là nhận được cái lý đạo. Mà tôi nói đây thì phải đi xa một chút để cho mấy vấn đề khỏi có nghi ngờ. Ở Kinh Lăng Nghiêm chắc chưa học tới. Ở Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Đức Phật chỉ cái tánh thấy, chỉ cái tánh nghe cho ngài A Nan. Thì khi chỉ tánh thấy cho ngài A Nan thì ngài đưa tay lên hỏi ngài A Nan thấy không, thì ngài A Nan nó thấy. Ngài rút tay lại hỏi thấy không, ngài trả lời là không, bị Phật quở. Cái tay của Phật đưa lên là cái sắc trần ở ngoài nó có, phải không? Khi rút lại thì cái sắc trần chỗ này nó không, cái thấy nó đâu có và không. Khi rút cái tay lại thì thấy không không cái tay chứ phải không cái thấy, phải không? Mà mình bây giờ có cái tay thì gọi là thấy, rút cái tay lại nó không thấy, không thấy làm sao mình biết không thấy? Đó là như vậy, mình thấy mà thấy không có tay chứ làm sao nó không cái thấy đó. Như vậy có phải là mình mê lầm không? Nhà Phật gọi là quên mình theo Phật. Mình hiện có cái thấy, có cái tai thì thấy có cái tai, rút cái tai lại thì không thấy có, thấy không có cái tai, chứ đâu Phật gọi là không cái thấy. Vậy lúc đó mù rồi sao? Phải không? Đó là để chỉ ngay nơi mình có cái thấy hiện hữu, còn sắc trần khi có khi không. Cái có không có sắc trần mình liền kết lại là cái thấy có không. Như vậy có phải mê không? Đó. Rồi trường hợp khác, Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh tiếng chuông bon, hỏi ngã nan có nghe không. Ngã nan trả lời là nghe. Khi cái tiếng chuông dứt, hỏi ông có nghe không. Cái dạ không nghe. Mà mình bây giờ chắc cũng đáp vậy thôi, phải không? Có tiếng chuông gọi là có nghe, không tiếng chuông gọi là không nghe. Nhưng mà bị Phật quở, đó là cái gốc trầm luân. Vì cái tiếng là thanh trần, mà thanh trần là ở ngoài, mà thanh trần là thanh diệt. Nhưng mà cái hay nghe của mình nó làm sao? Có tiếng thì nó nghe có tiếng, không tiếng thì nghe lúc đó không tiếng, chứ đâu phải là không có cái nghe, phải không? Thì như vậy cái nghe nó sẵn lúc nào cũng có, nhưng mà thanh trần thì khi có khi không. mà bây giờ mình lại ghép cái nghe mình vào cái thanh trần. Khi có thanh trần nói con nghe, khi không có thanh trần nói không nghe, thì có phải là mình lệ thuộc vào cảnh mà quên mình thì không? Đó. Bởi vậy cho nên khi kêu mà dạ thì chính cái đó là chỉ thẳng nơi mình có cái chân thật. Ngay cái nghe đã có cái chân thật trong đó rồi. Cái mà Phật truyền cho Ngài Ca Diếp là cái đó, chứ không cái gì khác hết. Cho nên Ngài năng ngay nơi đó Ngài ngộ. Ngộ cái liền được. Được cái gì? Được truyền tâm ấn. Từ Ngài Ca Diếp truyền tâm ấn. Từ khi Ngài Ca Diếp truyền tâm ấn, Ngài nói bài kệ: Pháp, pháp bổn lai pháp, vô pháp vô phi pháp, hà ư nhất pháp trung, hữu pháp hữu phi pháp. Tức là pháp, pháp là mỗi pháp, bổn lai là xưa nay, mỗi pháp xưa nay đó. Vô pháp vô phi pháp, nó không phải là pháp, nó cũng không phải là phi pháp. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi pháp xưa nay nó là không thiệt. Bởi nó không thiệt, vì duyên hợp nó không thiệt. Nó không thiệt thì nó không thể nói là có hay không nói là không. Nên vô pháp tức là có là không, vô phi pháp tức là có. Mỗi pháp xưa nay trên lý nhân duyên thì nó không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên không thể xác định là có thực hay là không thực. Hà ư nhất pháp trung, thì làm sao ở trong một pháp mà có pháp cùng với không pháp? Làm sao mà ở trong một pháp mà gọi là có gọi là không, hay là gọi là không gọi là có? Thì đây là để chỉ cho tất cả cái pháp mà chúng ta thấy hiện ở cái thế gian này, nó chỉ là cái tướng duyên hợp. Còn cái thể chân thật kia nó lại không có cái tướng. Bởi không tướng cho nên không phải duyên hợp, mà nó là cái thể trùm hết. Trên cái thể trùm hết đó nó không phải là hai. Bởi không phải là hai thì nó không phải là có, mà cũng không phải là không. Cho nên cái lời dịch các pháp, pháp xưa nay, không pháp không phi pháp, tại sao trong một pháp có pháp có phi pháp. Như vậy thì ở trong cái thể chân thật đó, nó không phải là có mà nó cũng không phải là không. Bởi vì nó không có hình tướng cho nên cũng không có. Bởi vì nó không phải là trống rỗng như hư không, vô tri vô giác, cho nên nó không phải là không, mà nó là một cái thể giác sáng suốt. Như vậy thì cái ý của bài kệ của Ngài thì Ca Diếp truyền cho Ngài A Nan cũng thấy rõ ở đây rồi. Như vậy thì tôi tóm lược như vậy thì tổ thứ hai là tổ A Nan, và truyền mãi đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ thứ chót ở Ấn Độ. Chính tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ ban đầu ở Trung Hoa. Thì như vậy đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái tổ ban đầu truyền thừa ở Trung Hoa. Thì cái hệ mà thiền tâm hay là tổ sư thiền truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, rồi Trung Hoa sang Việt Nam, thì cái hệ đó sau này chúng ta sẽ học. Đây chỉ nói tổng quát qua cái phần truyền thừa thôi. Bây giờ đây tôi nhắc lại một ít cái phần nhỏ ở trong cái điểm này. Thì đây nói về tổ sư thiền, mà tổ sư thiền có chỗ khác cũng gọi là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Tại sao gọi là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền? Bởi vì cái pháp thiền này hay là cái môn thiền này, nó là trở về cái tánh thanh tịnh của chính mình, cho nên gọi là tự tánh thanh tịnh. Mà cái tánh thanh tịnh chính mình đó là Phật, cho nên gọi là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Nghĩa là trở về
cái tánh thanh tịnh của chính mình, mà cái tánh thanh tịnh của chính mình đó là Phật đó. Bởi vậy cho nên cái danh từ nói chung là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền đó, là cái môn thiền trở về tự tánh thanh tịnh Phật của chính mình. Như vậy mới rõ cái ý nghĩa kiến tánh thành Phật. Nhưng bây giờ tôi giải thêm cái chỗ chữ kiến. Thường thường chữ kiến ta nói là thấy, phải không? Mà nếu là thấy thì sao? Thì cái mà mình thấy là Phật hay là không phải Phật? Phật thấy tức là Phật, phải không? Bởi vậy mà chữ kiến mà ở đây dùng á, mình đừng có hiểu nghĩa là thấy, mà nhận ra. Nhận ra gọi là thấy. Cũng như thường chúng ta có khi hay dùng ngôn ngữ cách này: vấn đề đó tôi thấy như thế này, vấn đề đó tôi thấy như thế này, tức là thấy ở bằng mắt hay thấy bằng gì? À, thấy bằng tâm, bằng nhận định, phải không? Như vậy thì mình chỉ thấy đó có nghĩa là nhận định, nhận ra. À, kiến tánh tức là nhận ra nơi mình có cái tánh giác. Cái tánh giác đó nó là Phật. À, nên gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng mà rồi cũng đừng hiểu lầm nghĩa này nữa. Nhưng nó kiến tánh thành Phật, tưởng đâu là người nào kiến tánh thì thành ông Phật liền. Thì như vậy cũng không phải. Nếu thành Phật thì nó tại sao gọi là tổ? Phải không? Những tổ mình thờ mà từ xưa tới giờ gọi là những tổ ngộ đạo kiến tánh đó, mà sao không gọi là Phật, mà gọi là kiến tánh thành Phật? Thì lẽ ra nếu thành Phật thì phải gọi là Phật chứ. Thì ở đây muốn nói rõ thêm chỗ này. Vì kiến tánh đó là nhận ra nơi mình có cái bản tánh đó, cái tính giác đó, mà từ nhận ra cái tính giác đó là nhân. Rồi từ cái nhân đó mình dẹp hết mọi loạn tưởng phiền não thì cái Phật của mình mới hiện đầy đủ, mới là quả. Như vậy thì có nhân thì nhất định sẽ đến quả. Vì vậy mà gọi là kiến tánh thành Phật, chứ không phải kiến tánh là thành Phật liền. Tới khi đời này đời khác nhiều đời nữa mà cũng chưa biết thành Phật hay không, chứ đừng nghĩ kiến tánh là thành Phật liền. Đó. Thì như vậy là tôi giảng tổng quát cho mấy huynh đệ biết cái phần thiền sư. Rồi thì tới kỳ sau sẽ đi chi tiết hơn về thiền Phật dạy ở Việt Nam và thiền tổ dạy ở Việt Nam. Thì cái này thứ tự những kỳ sau học tới. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng.
Thiền Địa Thử Công Đức Phổ Cập Thứ Nhất Thế Ngã Đăng Giữ Chúng Tâm Giai Cộng Thành Phật Đàn Phật